SBS Việt ngữ.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý thính giả, ung thư tuyến tiền liệt là một cái căn bệnh ung thư khá nguy hiểm ở nam giới. Ở mức độ nặng có thể di căn sang các vùng khác, đặc biệt là vào xương và các hạch bạch huyết, gây đau đớn và đi tiểu gặp khó khăn, khiến cho nam giới gặp rất là nhiều vấn đề trong quan hệ tình dục, rối loạn chức năng cương dương. Vậy thì những dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến tiền liệt là gì và cách chữa trị ra sao? Để tìm hiểu về căn bệnh này, Kim Phụng mời quý vị đến với phần trò chuyện của bác sĩ Ryan Cung Đình, hay chúng ta vẫn thường hay gọi là bác sĩ Bình. Tuy nhiên, trước tiên như thường lệ sẽ là những tin tức y tế cập nhật. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới việc Sofluza, đó là một loại thuốc trị cúm chỉ trong vòng 2 ngày sẽ sớm có mặt tại Úc. Một loại thuốc hữu hiệu giúp tăng tốc độ hồi phục sau khi nhiễm cúm, hiện được ca ngợi là bước đột phá điều trị lớn nhất trong 20 năm qua và có thể sớm được lưu hành tại Úc. Loại thuốc này có tên là Sofluza và được sử dụng ở Hoa Kỳ và Nhật Bản với kết quả rất đáng khích lệ. Điểm độc đáo của loại thuốc này là nó ức chế quá trình nhân bản của virus cúm, trong khi các loại thuốc khác trên thị trường ngăn chặn virus di chuyển trong cơ thể. Bên cạnh đó, thuốc còn giúp cắt giảm thời gian bệnh cúm trung bình từ 3.3 ngày xuống còn 2.5 ngày và giảm thời gian sốt từ 42 tiếng xuống còn 1 ngày, đồng thời giúp làm giảm thời gian virus cúm lây lan từ 4 ngày xuống còn 1 ngày. Thuốc hiện đang được thử nghiệm tại các bệnh viện ở Úc như Bệnh viện Westmead ở Sydney, Broye ở Brisbane và Women's Hospital ở Brisbane. Bản tin tiếp theo liên quan tới việc bệnh nhân Úc phải chờ ít nhất 40 ngày để được phẫu thuật tự chọn. Thời gian chờ đợi phẫu thuật tự chọn tăng cao kỷ lục khiến cho nhiều bệnh nhân phàn nàn. Theo đại số 9, một nửa số bệnh nhân tại Úc hiện đang phải chờ đợi ít nhất là 40 ngày để được phẫu thuật trong hệ thống bệnh viện công và có người phải chờ đến tận 2 năm. Thậm chí trong nhiều trường hợp có bệnh nhân phải mất hơn 1 năm để đặt hẹn với các bác sĩ chuyên khoa. Cô Rizal Grimshaw, một bà mẹ ba con, cho biết cô phải đợi 12 tháng để lấy một khối u nang ra khỏi chân. Còn ông Ian Leffy, 59 tuổi, đã nộp giấy tờ để phẫu thuật thay khớp háng vào tháng 9 năm 2018, tuy nhiên đến nay vẫn còn đang phải chờ đợi. Bà June Hardiman, 75 tuổi, cũng đã chờ đợi từ tháng 9 năm ngoái để lấy một khối u nhỏ ra khỏi tai. Bà được cho biết là bà sẽ phải chờ cho đến ít nhất là vào cuối năm nay. Theo Hiệp hội Y khoa Úc, AMA, thời gian chờ đợi lâu nhất tại Úc là như sau. Thứ nhất, đối với việc cắt amidan, tại bệnh viện Bunbury Hospital tại Úc, thời gian chờ đợi là 476 ngày. Thay khớp gối Flinders Medical Center ở Nam Úc là 384 ngày. Thay khớp háng ở Goulburn Hospital New South Wales là 353 ngày. Thay khớp gối ở Western Hospital Victoria là 326 ngày và thay khớp háng ở Flinders Medical Center Nam Úc là 360 ngày. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với bác sĩ Brian Cung Đình, hay còn gọi là bác sĩ Bình, chia sẻ về bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Thanh Bình ạ.
Xin chào Kim Phụng, xin chào quý vị thính giả của đài SBS thân thương.
Dạ thưa bác sĩ Bình, ung thư tuyến tiền liệt thì nghe cũng có vẻ là một cái tên gọi khá là quen thuộc, nhưng mà Kim Phụng nghĩ rằng cũng không ít quý bà con của chúng ta cũng chưa có hiểu nhiều về cái loại ung thư này. Thì đầu tiên bác sĩ có thể giải thích là ung thư tuyến tiền liệt là gì ạ?
Kim Phụng, ung thư tuyến tiền liệt hay tiếng Anh còn gọi là prostate cancer, đó là một loại ung thư của một cái tuyến hạch ở người đàn ông. Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra khi mà những tế bào bất thường trong cái tuyến tiền liệt nó phát triển một cách không có thể nào mà kiểm soát được, và khi nó phát triển vậy thì nó sinh ra những cái khối u. Những cái tế bào này khi phát triển không kiểm soát như vậy, nó có thể lan ra những cái bộ phận bên cạnh hoặc là xa hơn nữa, mà chúng ta thường gọi là di căn. Ung thư tuyến tiền liệt thường được gọi là một cái bệnh phát triển rất là chậm, và đa số những người đàn ông mà khi mà mắc cái chứng ung thư tuyến tiền liệt này là Kim Phụng sống nhiều năm không có triệu chứng gì hết, và những tế bào ung thư nó không có lan ra ngoài hoặc là đe dọa cái mạng sống. Tuy nhiên cũng có một cái loại ung thư tuyến tiền liệt mà nó lan rất là nhanh và rất là mạnh, có thể gây ra tử vong. Do đó mà xử lý thích hợp là điều kiện then chốt để mà chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
À, nói như vậy thì có nghĩa là cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt này là chỉ xảy ra ở nam giới đúng không ạ, bác sĩ Bình?
À, đúng như vậy đó. Cái tuyến tiền liệt nó là một cái tuyến nó chỉ có ở nam giới. Đó là một cái hạch nhỏ nằm ở dưới bọng đái, nó bao quanh cái niệu đạo, tức là cái ống dẫn tiểu của người đàn ông đó.
Yeah.
Mà qua cái ống dẫn tiểu đó, đồng thời cái tinh dịch nó cũng được thoát ra từ cái ống dẫn đó. Cái hạch tuyến tiền liệt á, nó sản xuất ra cái chất nhờn tạo tinh dịch nuôi dưỡng tinh trùng. Tuyến tiền liệt cần có hormone nam gọi là testosterone để tăng trưởng và phát triển. Tuyến tiền liệt á, nó thường được mô tả là nó khoảng bằng cỡ cái hạt dẻ hay lòng trái cây nhỏ, khoảng chừng 26cc, và nó thường lớn ra khi người đàn ông già đi. Đôi khi điều này có thể gây ra những cái vấn đề chẳng hạn như là đi tiểu khó khăn. Những vấn đề này thường gặp ở những người lớn tuổi, chứ nó không phải bất cứ lúc nào mà có vấn đề về đi tiểu khó khăn cũng là dấu hiệu của ung thư.
À, nói tới những cái căn bệnh mà khi mà nó phát hiện, khi mà nó phát triển ở trong cơ thể mình, nó lại không để ra những cái dấu hiệu hoặc là những cái triệu chứng gì để cho mình biết được là mình đang mắc bệnh, thì thật sự quả thật là rất là đáng sợ. Vậy thì đối với cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt này, mình có những cái triệu chứng hoặc là những cái dấu hiệu gì để mình phát hiện ra là mình đang mắc bệnh hay không ạ?
Không những ở bệnh ung thư tuyến tiền liệt mà nhiều loại bệnh ung thư khác nữa. Trong giai đoạn bình thường á, cái người bệnh không có cái triệu chứng gì hết, nhưng mà đối với lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt thì trong các giai đoạn sau thì chúng có thể có vài những triệu chứng. Thứ nhất thì chúng ta có thể nói đến vấn đề đi tiểu nhiều lần, nhất là ban đêm. Thí dụ như là một người đàn ông ban đêm thức dậy một lần đi tiểu, rồi trong một khoảng thời gian ví dụ 3 tháng 4 tháng trôi qua thì cái người đàn ông nó luôn thức dậy khoảng 4 lần 5 lần 6 lần và nó luôn luôn như vậy. Thì cái đó là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải để ý, coi cái vấn đề, cái tuyến tiền liệt của ta có vấn đề gì hay không. Thứ nhì, cái dấu hiệu đó là cảm thấy mất tiểu thường xuyên hay bất thình lình. Thứ ba là cái người đàn ông nó có cảm thấy tiểu tiện khó khăn. Thí dụ như là mới đi tiểu thấy nó khó ra, và khi mà đi tiểu ra được á, thì cái dòng tiểu nó rất là nhỏ, rất là chậm. Cái đó là một dấu hiệu mà người đàn ông nên để ý mà đến gặp bác sĩ của mình để tư vấn thêm. Thứ tư là khi đi tiểu, cái người đàn ông có thể thấy có nước tiểu hoặc trong nước tiểu có máu hoặc tinh dịch ở trong tiểu. Cái đó cũng là một dấu hiệu mà chúng ta nên để ý. Cái dấu hiệu thứ năm là dấu hiệu đau ngang thắt lưng. Cái đau ngang thắt lưng thì cái dấu hiệu này rất là thông thường. Thí dụ chúng ta làm việc nặng, chúng ta cũng có thể đau ngang thắt lưng. Do đó đau ngang thắt lưng không phải là dấu hiệu specific, là dấu hiệu chính xác là sẽ nói là chúng ta bị cái vấn đề về vấn đề tiền liệt tuyến. Nhưng mà khi đau ngang thắt lưng mà không có lý do nào khác để giải thích thì người đàn ông cũng phải nghĩ đến vấn đề là cái tuyến tiền liệt có vấn đề gì hay không.
Đối với cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt này thì nó có phân biệt những cái đối tượng giống như là về mặt tuổi tác nè, thì ở những độ tuổi nào sẽ bị mắc bệnh nhiều hơn, hoặc là những cái yếu tố nguy cơ nào khiến cho người ta dễ mắc bệnh hơn ạ?
Có hai cái chúng ta phải để ý, đó là tuổi tác. Như trẻ em nói đến thì khi người ông càng lớn tuổi thì cái khả năng mà cái tuyến tiền liệt nó bị ung thư càng cao. Thí dụ như chúng ta nói ở tuổi 75 thì một trong bảy người đàn ông có khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng mà đến tuổi 85 thì mức này tăng lên đến một trong năm người đàn ông có thể bị ung thư tuyến tiền liệt.
Đó là một cái tỷ lệ khá cao đó.
Đó là tỷ lệ khá cao, đúng vậy đó Kim Phụng.
Dạ.
Thứ này là chúng ta nói đến cái tiền sử gia đình. Nếu mà cái người đàn ông đó có cái tiền sử trong gia đình là có người bị ung thư cái tuyến tiền liệt, đặc biệt là cái người này là gọi là first degree, tức là cái thực đợt thứ nhất á, bệnh ung thư tuyến tiền liệt, thì cái khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt của người đàn ông nó cũng gia tăng lên.
Ngoài ra thì những cái việc giống như là lối sống của mình có ảnh hưởng tới cái bệnh này hay không thưa bác sĩ?
Có những cái nghiên cứu cũng như những cái khảo cứu thì người ta tìm ra những cái yếu tố khác cũng có thể làm tăng cái nguy cơ của cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thì cái chế độ lối sống hoặc là chế độ ăn uống hoặc là những cái di truyền không phải là di truyền trực tiếp về ung thư cũng có thể tăng cái khả năng ung thư cái tuyến tiền liệt. Chẳng hạn như cái lối sống thì người ta cho thấy là những cái người đàn ông đến từ những nước Á Châu thì có tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn những người đàn ông da trắng. Nhưng mà khi chẳng hạn những người đàn ông đó từ Á Châu đến sống ở những nước da trắng, thí dụ như Úc mình chẳng hạn, thì cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt của những người đàn ông ở Á Châu này nó lại tăng lên đó. Còn chế độ ăn uống thì cũng có một vài cái bằng chứng cho thấy là ví dụ như ăn nhiều thịt hoặc là những cái thực phẩm chế biến có nhiều chất béo cũng có thể tăng lên những cái cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Còn về di truyền, tức là ngoài cái vấn đề di truyền mà như trên tôi nói là thí dụ như mình có cái first degree family member, tức là người đàn ông mà ruột thịt đời thứ nhất, ngoài ra trong cơ thể của chúng ta có những cái gen di truyền từ cha mẹ đưa xuống cho mình, và những cái gen này có những cái gen nó tăng cái khả năng ung thư, không phải là ung thư tiền liệt không, mà khả năng ung thư của những cái ung thư khác nữa. Do đó nếu mà trong gia đình chúng ta có những người mà bị ung thư thì chúng ta cũng phải để ý là mình nên lo lắng hơn về những cái vấn đề ung thư, trong đó kể cả vấn đề ung thư về tuyến tiền liệt đó, chị Phụng.
Dạ, cái việc mà để cho bác sĩ có thể giúp cho chúng ta chẩn đoán được là chúng ta có đang mắc phải cái bệnh này hay không thì phải qua những cái xét nghiệm hoặc là những cái chẩn đoán như thế nào ạ?
Về vấn đề khám để mà chẩn đoán cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt thì thường thường bác sĩ gia đình mỗi năm hay thử máu và khám cơ thể để xem coi cái khả năng cái người đàn ông có cái khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt hay không. Đặc biệt là những người đàn ông từ 50 tuổi trở lên hoặc là những người đàn ông từ 40 tuổi trở lên với cái tiền sử là người trong gia đình có bị ung thư tuyến tiền liệt. Về vấn đề thử máu chẳng hạn thì bác sĩ gia đình có thể làm một cái thử nghiệm đặc biệt trong máu mà cái chất ở trong máu đó gọi là kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, hay tiếng Anh còn gọi là prostate specific antigen, viết tắt là PSA. Nếu mà kết quả thử máu này cho thấy là chất PSA đó nó tăng lên thì người bác sĩ gia đình có thể đặt nghi vấn là có bị vấn đề về cái tuyến tiền liệt hay không. Cái chất này nó tăng lên không phải là chỉ ở trong bệnh ung thư, nhưng mà bệnh là nhiễm trùng cái tuyến tiền liệt PSA nó cũng tăng lên. Rồi đến khi người lớn tuổi 60, 70, 80 thường thường cái tuyến tiền liệt nó cũng phình lớn ra, và khi phình lớn ra cái chất PSA này nó cũng tăng lên. Đó cái người bác sĩ sẽ tùy theo mỗi trường hợp mà sẽ tiếp tục làm những nghiệm khác để xác định là trường hợp này có phải là ung thư tuyến tiền liệt hay không. Ngoài ra thì người bác sĩ gia đình cũng có thể khám trực tràng bằng ngón tay, hay tiếng Anh nó gọi là digital rectal examination, tức là người bác sĩ gia đình dùng cái ngón tay của mình để khám qua cái đường hậu môn, tại vì cái tuyến tiền liệt nó nằm rất là sát cái đường ruột ở đằng sau hậu môn, cho nên người bác sĩ gia đình có thể cảm nhận được cái tuyến tiền liệt bằng cách là đưa ngón tay của mình. Dĩ nhiên là bác sĩ sẽ mang găng và chấp nhận để cho bệnh nhân cảm thấy đỡ khó chịu. Và cái khi khám đó, người bác sĩ mình sẽ cảm nhận được cái tuyến tiền liệt. Thường thường cái tuyến tiền liệt khỏe mạnh á thì nó sẽ rất là nhắn nhủi, và nó cái kích thước của nó trung bình thì người bác sĩ mình có thể nhận ra. Nhưng nếu mà trong trường hợp ung thư thì cái tuyến tiền liệt nó có thể bị sần sùi và lớn lên hơn. Nhưng mà không có nghĩa là cái đó là một cái phương pháp gọi là chính xác 100%, cái đó chỉ cho người bác sĩ gia đình cái chẩn đoán là có khả năng bị ung thư hay không. Và khi có khả năng bị ung thư thì người bác sĩ gia đình sẽ làm thêm những cái thử nghiệm khác hoặc là gửi đến bác sĩ chuyên khoa để tiếp tục thử nghiệm để xác định là có bị ung thư hay không.
Đối với bất cứ một cái bệnh ung thư nào thì nó cũng có những cái nỗi sợ hãi riêng, và con người chúng ta thật sự cảm thấy rất là lo lắng khi mà nghe nói tới cái bệnh ung thư, mặc dù đó là bất kỳ loại ung thư nào, đúng không ạ? Mình có những cái biện pháp hoặc là những cái cách thức như thế nào để mình giảm cái nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hay không, thưa bác sĩ Bình?
Để giảm cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt á, thì thật ra thì không có cái bằng chứng khoa học nào mà nói là có thể làm cái này thì có thể chặn được hoặc là giảm được cái khả năng ung thư, không những của tuyến tiền liệt mà bất cứ loại ung thư nào khác. Nhưng mà nói chung thì chúng ta có thể tăng hoạt động tập thể dục. Thì cũng có những cái bằng chứng là khi mà tăng tập thể dục thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó cao hơn, nó tăng, nó mạnh hơn. Ngay cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta sẽ là một cái cơ quan để mà đánh lại những bệnh ung thư, cả ung thư tuyến tiền liệt. Và chúng ta ăn uống điều độ khỏe mạnh. Đó, chính như trên nói, nếu mình ăn đồ mà thịt nhiều quá hoặc là ăn đồ chế biến nhiều quá thì cũng có thể là tăng cái khả năng ung thư tuyến liệt. Đó, nếu mà chúng ta ăn đồ ví dụ như là ăn rau xanh nhiều, ăn đồ tươi nhiều, ăn cá nhiều thì cái đó cũng có thể giảm cái khả năng ung thư.
Như vậy xem ra lối sống là một trong những cái biện pháp rất là hữu hiệu để giúp bảo vệ sức khỏe của mình, và đồng thời cũng là cái cách thức mà để ngăn ngừa những cái căn bệnh nguy hiểm như là bệnh ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn. Thưa bác sĩ Thanh Bình, đối với cái việc mà điều trị cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt này thì chúng ta có những cái phương cách như thế nào ạ?
Đối với những cái phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt thì chúng ta có những phương pháp như sau. Thí dụ như là dùng phẫu thuật, dùng trị liệu bức xạ, dùng liệu pháp hormone. Nhưng mà những cái phương pháp này sẽ được những người bác sĩ chuyên khoa liệu, tức là tiếng Anh gọi là urologist, tư vấn. Và sau khi xem xét những cái yếu tố như là tuổi tác nè, tình trạng sức khỏe chung nè, rồi những cái điểm số Gleason nè, hoặc là những cái giai đoạn của ung thư để mà quyết định những cái phương pháp trị liệu. Nhưng cuối cùng thì là người bệnh nhân là người sẽ chọn lựa phương pháp nào thích hợp cho mình nhất, phẫu thuật hoặc là trị liệu bức xạ hoặc là dùng liệu pháp hóc môn. Do đó mà cái người bệnh nhân khi bị ung thư tuyến tiền liệt sẽ phải tự mình quyết định là phương pháp nào thích hợp cho mình nhất.
Nếu như mà anh có thời gian để mà tóm tắt trong vòng 1-2 phút về cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt này thì không biết là bác sĩ Thanh Bình sẽ có những cái chia sẻ đúc kết như thế nào đến với lại quý vị thính giả của đài SBS ạ?
Kính thưa quý vị khán giả, thì qua cái phần trình bày về ung thư tuyến tiền liệt thì chúng ta có thể đúc kết như sau. Tại Úc, ung thư tuyến tiền liệt là loại bệnh ung thư thường chẩn đoán nhất nơi đàn ông. Thứ nhì là mỗi năm có khoảng 3.000 người đàn ông tử vong vì ung thư tuyến tiền liệt. Và thứ ba là cái số lượng mà người đàn ông tử vong vì ung thư tuyến liệt còn nhiều hơn cái số phụ nữ tử vong vì ung thư ngực, ung thư vú. Do vậy á mà những người đàn ông trên 50 tuổi hoặc là những người đàn ông 40 tuổi trở lên với tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến liệt cũng nên đến để nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình về vấn đề kiểm tra tuyến tiền liệt và xét nghiệm xem mình có cái bị khả năng là bị cái bệnh ung thư này hay không. Do đó mà việc khám sức khỏe định kỳ mỗi năm là rất là quan trọng, và chúng tôi khuyên quý vị nên đi gặp bác sĩ gia đình của mình, dù là mình khỏe mạnh nhưng mà cũng nên gặp bác sĩ gia đình của mình mỗi năm để mà khám sức khỏe. Và đặc biệt là những người đàn ông ở vào độ tuổi 40-50 cũng nên đề cập đến cái vấn đề ung thư tuyến tiền liệt để được khám nghiệm kỹ càng hơn.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Thanh Bình rất là nhiều đã trò chuyện về một cái chủ đề cũng rất là được quan tâm trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là đối với nam giới ạ. Và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Bình trong những chủ đề tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng.
Cảm ơn Kim Phụng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và chúc quý vị thính giả luôn sống khỏe, sống mạnh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.